Đế Bá, chương 1448, tưới nước long thụ, góc truyện audio.com, thời điểm mỗi một giọt ánh trăng nhỏ xuống phía trên long quả, sẽ nghe được đông một tiếng, một giọt ánh trăng dạng này nhỏ xuống, giống như là cự lực thần nặng nề đánh đại địa một cái. Ánh trăng nhỏ xuống trên long quả, một giọt ánh trăng dọc theo đường vân trên da long quả chậm rãi thẩm thấu. Sau đó thấm vào thể nội long quả. Mỗi khi long quả hấp thu một giọt ánh trăng, liền có thể nghe được phanh một tiếng, cẩn thận nghe, giống như là một quả trái tim cường tráng hữu lực đang nhảy nhót. Tựa hồ, ở trong thiên địa này có một quả trái tim đã sớm ngừng đập. Khi nó hấp thu ánh trăng, nó liền sống lại, mỗi hút một giọt ánh trăng, liền nhảy lên một cái. Đương nhiên, long cư là bị phong ấn, coi như là động tĩnh lớn hơn nữa, ngoại nhân cũng không phát hiện được, chỉ có Lý Thất Dạ có thể nghe được thanh âm như vậy. Lý Thất Dạ nghe được thanh âm phanh một tiếng tựa như là tim đập kia, không khỏi híp híp mắt lẩm bẩm nói ra. Chính là như vậy, khó trách lão đầu kia sẽ nói Phục Long Sơn có thai động, quả nhiên là như thế. Trăm ngàn vạn năm đi qua, rốt cuộc đã tới sao? Hoàn toàn có thể xác định Thiên Huyền lão nhân nói tới không giả. Lý Thất Dạ rốt cuộc có thể xác định xuống, mỗi ngày hắn đều tưới long quả chờ đợi long quả chín muồi. Thời điểm Lý Thất Dạ ở lại Từ Phủ, bên trong Thánh Thành là phi thường náo nhiệt, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, rất nhiều là tụ tập ở trong Thánh Thành. Ngay từ đầu, vô số tuổi trẻ tuấn kiệt đi vào Thánh Thành, muốn xem dung nhan tuyệt thế của tiên tử Mai Tố Giao. Có thể nói, thời điểm Mai Tố Giao xuất hiện tại Thánh Thành, đừng bảo là tuổi trẻ tuấn kiệt coi như là tuyệt thế thiên tài tiếng tăm lừng lẫy cũng muốn xem dung nhan của nàng, ngay cả dạng thiên tài như Ngũ Thánh cũng chạy tới. Bất quá, Mai Tố Giao tại Thánh Thành dừng lại thời gian cũng không lâu, hơn nữa thời điểm Mai Tố Giao rời đi, không có bất kỳ người nào biết nàng rời đi cũng không người nào biết nàng đi nơi nào. Vốn là, Mai Tố Giao phong ba đi qua Thánh Thành hẳn là bình tĩnh một đoạn thời gian, tiếp theo, Diệp Sơ Vân lại đi tới Thánh Thành, cái này cũng nhấc lên phong ba không nhỏ. Luận danh khí, Diệp Sơ Vân không bằng Mai Tố Giao, nhưng mà tại Nam Xích Điện Diệp Sơ Vân là thanh danh hiển hách, có thể nói là thần nữ trong thế hệ tuổi trẻ. Thế hệ tuổi trẻ trước hết nhất đăng lâm đại hiền của Nam Xích Địa, cái này đã đầy đủ để Diệp Sơ Vân danh chấn thiên hạ, huống chi, Diệp Sơ Vân cũng là một tuyệt thế mỹ nữ coi như so ra kém Mai Tố Giao, cũng là đương thời ít có. Tại Nam Xích Địa không biết bao nhiêu tuổi trẻ đối với Diệp Sơ Vân có tâm ái mộ, không biết có bao nhiêu nam tử trẻ tuổi coi Diệp Sơ Vân là thần nữ trong lòng. Lúc này Diệp Sơ Vân đến Thánh Thành chính là bái kiến trưởng bối truyền thừa cùng Thanh Liên Tông Thế Giao, nàng là rất ít gặp khách lạ, nhưng mà, lại khó mà ngăn cản tu sĩ thế hệ trẻ tuổi nhiệt tình đối với nàng, đặc biệt là những người ái mộ cường đại kia càng là muốn gặp Diệp Sơ Vân. Trong lúc nhất thời, Thánh Thành nóng nảy vạn phần, ngay cả danh xưng Nhất Đế Ngũ Thánh cũng tới ba cái. Nhất Đế Ngũ Thánh, đây là một cái danh xưng của Nam Xích Địa chuẩn xác mà nói, Ngũ Thánh là xưng pháp của Nam Xích Địa huyết tộc. Ngũ Thánh chỉ là thế hệ thiên tài trẻ tuổi của huyết tộc Xích Dạ Quốc Xích Từ Tiên, đại thủ ấn cổ viện Bạch Kiếm, bán nguyệt huyết tộc bán nguyệt công chúa, thuần huyết tông Xích Thiên Vũ. Góc truyện audio.com, còn có là huyết ma tộc Thừa Thiên Vương. Tại Nam Xích Địa huyết tộc có thể nói là ôm thành một đoàn, đặc biệt là có huyết tổ thủy địa dạng khởi nguyên chi địa này, huyết tộc tại Nam Xích Địa là 10 phần đoàn kết. Chính là bởi vì như thế, thời điểm thế hệ trẻ tuổi Nam Xích Địa xếp hạng Ngũ Thánh, chỉ sắp xếp thiên tài huyết tộc đem thiên tài thế hệ trẻ tuổi các tộc khác bài xích bên ngoài. Lấy thời gian xuất đạo mà nói, huyết tộc Ngũ Thánh so với Diệp Sơ Vân xuất đạo còn muốn muộn một chút, thậm chí có thể nói thấp hơn Diệp Sơ Vân nửa cái bối phận. Mà bên trong thế hệ trẻ tuổi thiên tài của Nam Xích Địa có thể được xưng là cùng Diệp Sơ Vân chung thế hệ liền là một đế bên trong Nhất Đế Ngũ Thánh. Lâm Thiên Đế, đây là một cái danh tự tràn đầy mị lực, một cái danh tự tràn đầy ma lực. Lâm Thiên Đế, cái tên này xa xa xếp ở trước Ngũ Thánh. Thời điểm Bạch Kiếm, Bán Nguyệt Công Chúa, Xích Thiên Vũ bên trong Ngũ Thánh đi vào Thánh Thành nhấc lên gợn sóng không nhỏ. Trong này, càng là có các loại tin tức ngầm, nói thí dụ như, Xích Thiên Vũ đối với Diệp Sơ Vân truy cầu, đã thành điểm nóng trà dư tửu hậu trong Thánh Thành. Trên thực tế, Xích Thiên Vũ đối với Diệp Sơ Vân truy cầu ở mấy năm trước liền đã là mọi người đều biết thuần huyết tông vẫn muốn cùng Thanh Liên Tông thông gia, nhưng mà lại bị Diệp Sơ Vân đảm nhiệm đại tông chủ cự tuyệt. Mặc dù là như thế, Xích Thiên Vũ lại một mực chưa từ bỏ ý định, chỉ cần có cơ hội, liền hướng Diệp Sơ Vân đại hiến ân cần, hàng năm đều đi Thanh Liên Tông bái kiến Diệp Sơ Vân. Một trong ngũ thánh Xích Thiên Vũ mỗi ngày đều hướng Diệp tông chủ đại hiến ân cần nha. Tại Thánh Thành, không ít tu sĩ tuổi trẻ trà dư tửu lậu đều sẽ bát quái lên những chuyện này. Kỳ thật nha, Xích Thiên Vũ danh liệt ngũ thánh, huyết tộc chúng ta lại là đại tộc, hắn cùng Diệp tông chủ là rất xứng a. Có người trẻ tuổi huyết tộc vì Xích Thiên Vũ nói chuyện. Hừ, Diệp tông chủ còn là đại hiền không tầm thường đây này. Có thế hệ trẻ tuổi nhân tộc liền không phục tại Nam Xích Địa mà nói, Diệp Sơ Vân thậm chí được người xưng là nhân tộc kiêu ngạo, không biết là thần nữ trong suy nghĩ bao nhiêu thế hệ trẻ tuổi cường giả nhân tộc. Cho nên, sau khi Diệp Sơ Vân đi vào, cũng có rất nhiều thế hệ trẻ tuổi nhân tộc hướng Diệp Sơ Vân đại hiến ân cần, đem Xích Thiên Vũ coi là tình địch. Đương nhiên, rất nhiều nhân tộc cường giả không có ưu tú như Xích Thiên Vũ. Diệp Tông Chủ là đại hiền không tầm thường, đây là không sai. Hừ, nhưng mà tại Nam Xích Địa thế hệ trẻ tuổi của nhân tộc các ngươi, có ai so với Xích Thiên Vũ càng xứng Diệp Tông Chủ? Nếu như huyết tộc Xích Thiên Vũ chúng ta cũng không xứng với Diệp Tông Chủ, những cái gọi là cường giả của nhân tộc các ngươi càng không tư cách. Đối với nhân tộc nói như vậy, người trẻ tuổi huyết tộc lập tức phản kích. Người trẻ tuổi nhân tộc cũng không phục, cười lạnh nói ra. Huyết tộc ngũ thánh thì ngon sao, tại Nam Xích Địa còn có một đế đây này, Lâm Thiên Đế là thiên tài nhân tộc chúng ta. Nhà thật sao, ai nói Lâm Thiên Đế là nhân tộc, chính miệng hắn thừa nhận qua sao? Hừ, hắn cho tới bây giờ chưa nói qua mình là nhân tộc, nói không chừng hắn là người huyết tộc chúng ta. Người trẻ tuổi huyết tộc cười lạnh nói ra, giữa nam nữ, không nhất định là ai mạnh mẽ liền nhất định xứng với ai. Cách chương.